Bố y quan đạo, chương 826, Hoa Đông đại biến, gocchuyenaudio.com. Điều chỉnh nhân sự ở Hoa Đông được quyết định khi gần đến Tết âm lịch, vấn đề này là rất nặng. Trung ương bắt đầu điều chỉnh phạm vi lớn với tỉnh ủy Hoa Đông, ban ngành chính quyền tỉnh cùng tất cả các quan viên cấp phó bộ. Trừ Ngụy Cường, chủ tịch Hoa Đông được đưa đến Liêu Đông là bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch thường vụ Thi Vĩnh Nhạc được điều đi Hoàng Hải làm phó chủ tịch thường vụ, bí thư ủy ban kỷ luật Đoạn Kiến Bình điều đến Trung ương làm ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật Trung ương. Trưởng phòng tuyên truyền Lý Phú Dụ, chủ tịch mặt trận Tổ quốc Đàm Quốc Cường và vài thường ủy tỉnh ủy khác bị miễn đi chức vụ tương ứng. Toàn bộ thường ủy tỉnh ủy Hoa Đông chỉ còn lại Tần Vệ Quốc tiếp tục đảm nhiệm chức bí thư, Mã Học Vọng tiếp tục là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, Canh Liệt vẫn đảm nhiệm chức vụ thư ký trưởng, mặt khác còn có Triệu Hải Dân là thường ủy kiêm bí thư thị ủy Cảng Thành. Nguyên thường ủy tỉnh ủy, bí thư thành phố Lăng Thủy Ngụy Thư Bình được điều đến Lĩnh Nam làm thường ủy kiêm bí thư thị ủy thành phố Lâm Cảng. Trung ương điều nhiều cán bộ đi nơi khác, những chiếc ghế trống còn lại đều dành cho người ngoài tiến vào Hoa Đông, hoặc là cán bộ hàng không. Chủ tịch tỉnh Hoa Đông là phó bí thư thị ủy Kinh Tân, phó bí thư tỉnh ủy là phó chủ tịch thành phố Hoàng Hải Âu Đan, phó chủ tịch thường vụ chính là phó chủ tịch tỉnh Giang Nam Niên Tuấn Quốc. Bí thư ủy ban kỷ luật Thương Đông Hoa, bí thư tư pháp Đoạn Tuyết Linh cũng là cán bộ từ tỉnh khác, mà trưởng phòng tuyên truyền, chủ tịch mặt trận Tổ quốc Đề là cán bộ hàng không từ Trung ương. Trương Thanh Vân được bổ nhiệm làm thường ủy tỉnh ủy Hoa Đông, tiếp tục đung thân phận thường ủy tỉnh ủy để đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Hoài Dương. Lúc này ban ngành Hoài Dương cũng đã được điều chỉnh theo ý kiến của Trương Thanh Vân. Chủ tịch thành phố Hoài Dương là Mã Vị Nhiên, trước kia là phó chủ tịch thành phố Lăng Thủy, mà ở thành phố khác thì chủ tịch thành phố Cảng Thành được điều đến làm phó chủ nhiệm văn phòng đại biểu Quốc hội tỉnh ủy, người thay thế chính là phó chủ tịch thành phố Hoàng Hải Diêm Thụ Niên. Bí thư thị ủy Lăng Thủy do phó chủ tịch Hàn Tiên Tiến kiêm nhiệm, Hàn Tiên Tiến không tiến vào ban ngành thường ủy, lần đầu tiên bí thư một thành phố cấp 2 như Lăng Thủy không được tiến vào danh sách thường ủy tỉnh ủy. Sau khi trải qua hàng loạt điều chỉnh thì diện mạo Hoa Đông đã hoàn toàn thay đổi, một Hoa Đông bền chắc như thép đã trở thành lịch sử. Bây giờ trong ban ngành Hoa Đông có hàng loạt thế lực khắp nơi, Hoa Đông giống như nghênh đón cục diện quần hùng tranh giành. Trong lúc bế mạc hội nghị đại biểu Quốc hội Hoa Đông thì bí thư tỉnh ủy Hoa Đông kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng đại biểu Quốc hội Tần Vệ Quốc đã nói ra những triển vọng tương lai, lão nói rõ Hoa Đông đã trải qua lễ rửa tội sau đợt truy quét phần tử tội phạm giai đoạn vừa qua, như vậy chắc chắn sẽ càng thêm mở rộng, càng thêm khỏe mạnh, càng thêm thích ứng với yêu cầu mới. Tần Vệ Quốc tin các ban ngành mới của Đảng ủy và chính quyền Hoa Đông sẽ có năng lực, có lòng tin, có quyết tâm đưa Hoa Đông tiến lên độ cao mới, tương lai Hoa Đông càng thêm tốt đẹp. Trong những tiếng vỗ tay như sấm thì Tần Vệ Quốc tiến lên bắt tay những lãnh đạo mới của tỉnh Hoa Đông, Trương Thanh Vân thấy tình cảnh này thì trong lòng cũng rất bội phục Tần Vệ Quốc. Nguồn Chuân Phao, VN, gocchuyenaudio.com, ban ngành Hoa Đông được điều chỉnh với biên độ quá lớn, Tần Vệ Quốc cũng không thật sự rời khỏi Hoa Đông như dự đoán của mọi người, điều này cũng làm Trương Thanh Vân thật sự bất ngờ. Trong mắt nhiều người thì vua Hoa Đông Tần Vệ Quốc sẽ phải rời khỏi sân khấu, nhưng Trương Thanh Vân nhìn bộ dạng sáng láng của Tần Vệ Quốc ở trên đài chủ tịch mà dù sao cũng cảm thấy đối phương không muốn buông tay. Trong lòng người Hoa Đông, thậm chí là trong lòng Trương Thanh Vân, nếu có bí thư Tần tọa chấn thì đại cục sẽ không bị ảnh hưởng. Trương Thanh Vân đột nhiên hiểu được ý đồ của Trung ương, Hoa Đông từ một nhà độc tài đã trở thành nơi tất cả thế lư xê thẩm thấu vào. Dưới hoàn cảnh như vậy sẽ rất dễ sinh ra đấu tranh chính trị, nếu giữ Tần Vệ Quốc tiếp tục là bí thư tỉnh ủy thì sẽ tránh khỏi tình cảnh phát sinh tranh đấu. Như vậy tất cả thế lực phải tự động tiến vào trạng thái thỏa hiệp hòa bình. Bây giờ phái Hoa Đông bị vung ra khắp nơi, Trung ương còn ủy thác trách nhiệm cho Tần Vệ Quốc, xem ra năng lực và tài hoa của vua Hoa Đông vẫn được thừa nhận, lực ảnh hưởng cũng không phải nhỏ. Khu nhà thường ủy tỉnh ủy Hoa Đông, hôm nay là hội nghị thường ủy đầu tiên mà tất cả thường ủy mới nhận chức đều tham gia. Vì có ban ngành mới, có nhiều người mới nên thời gian trước khi hội nghị bắt đầu đã được mọi người dùng để chào hỏi làm quen. Trước nay trong nước rất ít khi điều chỉnh ban ngành với biên độ lớn như vậy, tổng cộng có hơi 10 thường ủy tỉnh ủy mà Trương Thanh Vân không nhận ra, đây đều là lần đầu tiên gặp mặt. Trong ban ngành có vài người Trương Thanh Vân đã từng quen biết, chủ tịch mới là Kiều Quốc Thịnh đến từ Kinh Tân, bí thư Chiêm đã từng nói qua. Trương Thanh Vân tuy có danh nghĩa là một thành viên phái Kinh Tân, nhưng trong lòng hắn cũng chỉ có hai vị lãnh đạo Chiêm Giang Huy và Hùng Tiên Vân mà thôi. Sau khi vụ án buôn lậu ở Hoa Đông bùng phát thì danh tiếng Trương Thanh Vân chợt vang dội, bên ngoài đều đồn đãi Trương Thanh Vân là quan viên có tương lai rộng rãi nhất phái Kinh Tân. Trương Thanh Vân cũng không cho là đúng, trong các phe phái địa phương thì phái Kinh Tân rất khác biệt. Các quan viên trong phái Kinh Tân đều có quan hệ với nhau, ví dụ như Trương Thanh Vân, hắn chỉ có liên hệ chặt chẽ với Chiêm Giang Huy và Hùng Tiên Vân. Còn những người khác trong phái Kinh Tân, Trương Thanh Vân không có quan hệ, dù gặp cũng không nhất định là người một đường. Kiều Quốc Thịnh đến Hoa Đông, trước đó Chiêm Giang Huy đã chào hỏi, yêu cầu Trương Thanh Vân phải phối hợp vài phần với đối phương, cũng không có gì hơn, Trương Thanh Vân tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước núi nhỏ. Sự khác biệt này chính là nguyên nhân làm cho phái Kinh Tân có lực lượng rất mạnh. Những phái như Kinh Tân và Hải Phái đều là tên gọi của người ngoài tự đặt mà những quan viên bên trong phái Kinh Tân thường có chung chí hướng, thật ra chỉ là quan hệ tư nhân. Nhưng khi những quan hệ này đạt đến một quy mô nhất định tạo thành kết quả thì người khác gọi đó là một phái. Thật ra thân là quan viên phái Kinh Tân cũng chưa chắc biết được có chuyện gì xảy ra. Trương Thanh Vân được gọi là quan viên có tương lai nhất của phái Kinh Tân, đơn giản là được Chiêm Giang Huy coi trọng, đồng thời Chiêm Giang Huy sẽ đề cử Trương Thanh Vân cho các mối quan hệ khác, tất nhiên cũng không thiếu những lãnh đạo có cấp bậc cao. Sự việc chỉ là đơn giản như vậy nhưng người ngoài lại cảm thấy rất kỳ diệu, tất nhiên những cái tên phái. Góc truyện audio.com, Kinh Tân và Hải Phái đã chứng tỏ sự tồn tại của phe phái, nhưng phương thức hoạt động và tồn tại không giống như những gì người ngoài tưởng tượng. Kiều Quốc Thịnh năm nay hơn 50 tuổi, trên đầu rất thưa tóc, nhìn qua thấy giống như một ông lão, tướng mạo xấu xí. Nhưng Trương Thanh Vân cũng không vì vậy mà khinh thường Kiều Quốc Thịnh, hắn rất cung kính, nhiệt tình chào hỏi và quan tâm. Kiều Quốc Thịnh nắm chặt tay Trương Thanh Vân, lão nói. Cậu thật sự còn trẻ hơn tôi tưởng tượng, anh ở Hoa Đông mà thanh danh đã vang khắp Đại Giang Nam Bắc, không sai, cậu là một hy vọng lớn, cần phải liên tục cố gắng. Kiều Quốc Thịnh rung đùi đắc ý, vẻ mặt khuyến khích. Vẻ mặt Trương Thanh Vân treo nụ cười, liên tục khiêm tốn. Thật ra nếu dựa theo quy củ đảng thì thường ủy không phải là cấp nhỏ, dù là bí thư hay thường ủy bình thường thì mọi người đều có quyền lợi như nhau. Trên thực tế lại không phải là như vậy, trong lúc này có liên quan đến lực ảnh hưởng, mà loại khác biệt so với hiện thực là rất lớn. Bây giờ Trương Thanh Vân được xếp vào vị trí cuối cùng trong thường ủy tỉnh ủy, Kiều Quốc Thịnh nói lời khuyến khích cũng chỉ là bình thường. Nhưng đây là chủ tịch mới đến, nói như vậy lại làm người ta sinh ra cảm giác xa lạ, vì vậy mà cảm giác mất tự nhiên của Trương Thanh Vân với Kiều Quốc Thịnh lại tăng thêm một chút. Trương Thanh Vân ra mắt với Kiều Quốc Thịnh và còn có một nhân vật quan trọng khác, đó chính là phó chủ tịch thường vụ mới đến nhận chức từ Giang Nam là Niên Tuấn Quốc. Trước kia Niên Tuấn Quốc là trưởng phòng thủy lợi Giang Nam, Trương Thanh Vân căn bản chưa từng tiếp xúc với người này. Chuyện Niên Tuấn Quốc được đề bạt lên chức chính là sau khi Trương Thanh Vân rời khỏi Giang Nam, đây là cán bộ được Hà Khôn đề bạt, tuyệt đối có liên quan đến Triệu Phái. Có tầng quan hệ với Triệu Phái, hơn nữa còn là đồng hương, vì vậy mà thái độ của Niên Tuấn Quốc với Trương Thanh Vân khác biệt một trời một vực với Kiều Quốc Thịnh. Hai bên nắm chặt tay nhau, mở miệng là anh em huynh đệ. Thật ra tuổi tác của Niên Tuấn Quốc cũng không phải nhỏ nhưng nhìn qua lại rất trẻ, trước tiên là hàm răng trắng bóc, cười rất có lực tương tác làm người ta sinh ra cảm giác thân cận. Trương Thanh Vân cùng Niên Tuấn Quốc nói chuyện về Giang Nam mà trong lòng thầm xem xét mực thước của điều chỉnh ở Hoa Đông lần này. Trong động đất ở Hoa Đông thì Trương Thanh Vân là quan viên phái Kinh Tân bắn phát súng đầu tiên, sau đó chính là sự phối hợp tích cực của Hoàng Hải. Vì vậy khi Trung ương nghiên cứu điều chỉnh thì Kiều Quốc Thịnh phái Kinh Tân đến làm chủ tịch tỉnh, mà phó bí thư tỉnh ủy và chủ tịch thành phố Cảng Thành chính là người Hải Phái. Trong sự kiện lần này thì Triệu Gai cũng phát huy tác dụng ở phương diện quân đội, bây giờ Niên Tuấn Quốc Triệu ra tới đây đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch thường vụ. Trương Thanh Vân không muốn tin Trung ương sẽ suy xét như vậy, nhưng sự thật có trùng hợp như vậy sao? Trương Thanh Vân bắt đầu xem xét thật kỹ những người xung quanh, trong lòng thầm lưu tâm, hắn biết rõ trong ban ngành chắc chắn có những người khác do Trung ương sắp xếp nhưng có lẽ người của Kinh Tân và Hải Phái là khá mạnh. Bí thư Trương Thanh Vân, ngưỡng mộ đã lâu. Trương Thanh Vân chợt kinh ngạc, hắn thấy một cán bộ hơn 50 tuổi nhìn mình, vì vậy vội vàng nói. Chào bí thư Âu, chị cứ khách khí, tôi làm gì có thanh danh. Tất cả đều là lãnh đạo tự bày mưu tính ke tôi. Góc truyện audio.com chỉ đóng chân chạy việc mà thôi. Người chủ động chào hỏi Trương Thanh Vân chính là phó bí thư vừa đến nhận chức Âu Đan, tất nhiên bí thư là phụ nữ thì có lực tương tác hơn. Có thể thấy Âu Đan không hổ danh là người địa vị cao, đứng trong đám đàn ông mà không rơi vào thế hạ phong, mơ hồ có tư thế hạc giữa bầy gà. Trương Thanh Vân cùng bắt tay với Âu Đan, có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, tuyệt đối không phải là cán bộ bình thường. Khí độ trên người Âu Đan làm lòng người trở nên nghiêm nghị, người phụ nữ này không tầm thường, tuyệt đối là bậc anh thư không thua kém đám mày dâu. Trương Thanh Vân chào hỏi với Âu Đan mà trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Mã Học Vọng đứng ở bên cạnh. Gần đây Mã Học Vọng không đối phó với Trương Thanh Vân, mà gần đây rõ ràng là mặt trời mọc đằng Tây, trên mặt hắn luôn treo nụ cười. Trương Thanh Vân chủ động đến bắt tay Mã Học Vọng, đối phương đã không còn ngạo khí như xưa, cũng vươn tay đến bắt chặt tay Trương Thanh Vân. Bí thư Thanh Vân, thấy anh tiến vào thường ủy mà tôi cảm thấy rất vui, người cũ ở Hoa Đông cũng không còn nhiều, anh là một số ít những người trong ban ngành biết rõ Hoa Đông, điều này cực kỳ quan trọng. Mã Học Vọng dùng giọng sâu sắc nói. Trương Thanh Vân chợt sững sốt, không biết Mã Học Vọng nói như vậy là có ý gì, khi đang định mở miệng thì bí thư tư pháp Đoạn Tuyết Linh vừa đến nhận chức đã đi đến, Mã Học Vọng quay đầu cười ha hà với đối phương. Cách Trương.